đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thăm tranh niệm đem về nơi.
Tiền là bạc, phải không? nó cũng không bền. Đôi khi mình có tiền mình đóng bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm thì giúp cho mình được những khi có tai nạn, mà nếu mà mình chết thì mình cái đồng bảo hiểm có giúp mình khỏi chết không? Rồi không nương tựa đồng tiền, thường á là chúng ta hay nương tựa người thân của mình. Lúc nhỏ thì nương cha mẹ, lớn lên thì có đôi bạn chồng nương vợ, rồi anh chị em nương nhau, thì đó là cái thông thường. Nhưng mà cái chỗ nương đó có vững chắc không quý vị? Mà quý vị có nhớ câu chuyện của bà hình như là bà Pachavata, thì bà là người sống trong một cái gia đình giàu có, lẽ ra là cha mẹ gả cho một chỗ môn đăng hộ đối, nhưng mà không ngờ bà lại thương cái người giúp việc trong nhà, thì cuối cùng hai người bỏ trốn đi qua một xứ khác làm ăn. Trong khi là cái đám cưới cho một chỗ môn đăng hộ đối đang chuẩn bị sẵn sàng, hai người này bỏ xứ đi tới một nơi khác sống. Họ sống cực khổ nhưng mà hạnh phúc, sinh được hai người con. Thì tới người con thứ ba thì bà mới tính là đi về nhà cha mẹ ruột để sinh. Trên đường đi về nhà, ở xứ Ấn Độ rừng núi nhiều rắn rít và cái ông chồng bị rắn cắn. Thì tới khi mà thấy cái thi thể chồng bầm đen vì rắn cắn chết, bà rất là đau khổ, nhưng mà phải sống để mà nuôi con. Thì lúc đó không nương được ông chồng, bà lấy con làm chỗ tựa để tiếp tục sống. Nhưng mà trên đường về phải đi ngang qua một cái con sông, thì bà mới để cái đứa bé mới sinh trên cái bọc trên vai, bà lội qua, bà đưa được cái đứa con lớn để bên bờ bên kia. Rồi bà đi về, bà mới đem cái đứa con nhỏ qua. Thì khi đi về bên này, quý vị có nhớ câu chuyện đó không? Thì cái đứa con lớn bên kia nó bị hổ vồ la hét, thì bà mới hớt hải và quơ cái tay bà la hét để đuổi. Nhưng mà con cọp nó đã đem cái đứa con lớn đi rồi. Thì cái đứa con nhỏ nó ở bên bờ này, nó nghe tiếng mẹ kêu, nó tưởng đâu là mẹ kêu qua, cho nên nó lại lẩm đẩm, nó bước xuống cái bờ sông, nó theo mẹ. Thì nó chết hay sống quý vị? Thì tới khi bà trở về thì nó đã chết rồi. Thì trong cái cơn điên cuồng hoảng loạn, bà cúi xuống để mò cái đứa con thứ hai. Thì cái đứa trên vai thế nào? Cái đứa mới sinh trên lưng chết luôn. Và chỉ trong một buổi sáng, chồng chết, ba đứa con chết. Bà nó đi về nhà. Lúc đó cái chỗ nương cuối cùng của bà là ai? Là cha mẹ, phải không? Là gia đình mà bà đã cách đây nhiều năm bà bỏ đi. Thì khi về tới đầu làng thì gặp cái người gia nhân trong làng đi ra, nhận ra bà và báo cho bà biết là ngay trong đêm vừa qua, một đám cháy thiêu rụi hết toàn bộ gia đình và luôn cha mẹ thân thích của bà. Quý vị thấy cùng một lúc mọi chỗ nương tựa tan tành và bà phát điên, điên cuồng, đi đây đi kia trong xóm trong làng, áo quần rách rưới, than khóc. Cho tới một ngày trên cái đoạn đường đi thì bà thấy một chiếc kiệu, trên đó có vị quan đại thần. Thì người đàn bà điên loạn này mới chạy theo cái kiệu kêu cha ơi cha. Tại vì trong cái cơn điên loạn, bà cứ nghĩ đó là cha của mình. Thì không ngờ cái ông quan đó lại là cái người mà nếu ngày xưa bà chịu cái đám cưới mà cha mẹ sắp xếp thì ông đó sẽ là cha chồng. Đó. Thì ông nhìn cái người đàn bà rách rưới điên cuồng chạy theo cái đường, và ông chợt thấy thương xót, nghĩ là nếu mà mọi việc không thay đổi thì cô gái này sẽ là dâu nhà mình. Nhưng mà bây giờ thấy quá tội, và ông là một người đệ tử của Phật, cho nên tự nhiên ông mới nảy ra một cái ý, ông sai người bắt giữ cái cô gái đó. Và ông thì đang trên đường đi đến để mà yết kiến Đức Phật, Đức Thế Tôn. thì ổng đi tới và ổng cho gia nhân đưa cái cô gái điên loạn đó theo sau. Khi tới gặp Phật thì vừa thấy Phật với tất cả sự an hòa, từ ái, trí tuệ, thì tự nhiên cô này cô như là chợt tỉnh cái cơn điên loạn, tỉnh táo ra. Và sau một thời pháp thì cô như được nhắc lại tất cả cái theo đuổi khùng điên của tâm thức mình trước đây. Cô tỉnh hẳn ra và ý thức được mọi thứ giả tạm trong đời. Sau đó thì cô xin xuất gia. Và lúc đó thì Ni Đoàn đã có mặt, cho nên Đức Phật nhận lời cho cô xuất gia, gửi qua bà Ma Ha Bà Xà Bà Đề trước đó. Và sau một thời gian tu tập, cô chứng quả A-la-hán.